Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 17 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về tiến trình thành lập tu hội Thánh Hiến và tu hội Tông Đồ. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài. Các gốc rễ ngoài thần học của các khó khăn đại kết liên quan tới Thánh Mẫu học và lòng sùng kính Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các công nhân viên Italia góp phần tăng cường luân lý trong lĩnh vực lao động và cổ võ sự hội nhập xã hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 600 thành viên thuộc Liên đoàn những người được huân chương lao động của Italia vì những thành tích chăm chỉ và gương mẫu trong các hoạt động nghề nghiệp. Hàng năm Tổng thống Italia vẫn trao tặng huân chương lao động cho một số người. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm trước tình trạng hiện nay của nhân loại, mang nhiều dấu vết tội lỗi và ích kỷ. Quá nhiều người bị loại trừ khỏi sự tiến bộ kinh tế và sống bên ngoài lề xã hội, kể cả những người bị trục xuất khỏi đất đai của họ vì bạo lực hoặc vì môi trường suy thoái. Ngài mời gọi mọi người đừng thụ động hoặc dửng dưng đứng trước sự yếu đuối và đau khổ của bao nhiêu người, đặc biệt là những người trẻ. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng điều quan trọng là mỗi người có thể đóng góp phần của mình cho đời sống xã hội và phát huy tiềm năng của mình trong khuôn khổ luân lý đạo đức, ngăn ngừa những vụ gian lận và dối trá khiến cho thị trường bị ô nhiễm, đời sống dân sự và cả cuộc sống của con người bị thương tổn.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến diễn đàn các hiệp hội các gia đình sáng hôm qua 16 tháng 6, Đức Thánh Cha kêu gọi cổ võ việc sinh sản tại Italia. Trong vòng 8 năm qua, số sinh ra tại Italia bị giảm mất 100.000 hài nhi, và theo thống kê mới công bố, từ năm 2015 đến 2016, số trẻ sơ sinh lại giảm 12.000 em, và Italia ngày càng nhiều người già. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khi tiếp tổ chức quy tụ hơn 500 hiệp hội các gia đình toàn nước Italia nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập diễn đàn này. Ngài tố giác sự kiện thế giới ngày nay thường bị cám dỗ và lèo lái theo những tiêu chuẩn cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ, đánh mất vẻ đẹp của những quan hệ bền vững và sự dấn thân đối với con người, lãnh nhận trách nhiệm đối với người khác, và cảm thấy khó hiểu đối với giá trị gia đình. Đức Thánh Cha khuyến khích diễn đàn các hiệp hội gia đình ở Italia đặt tới mục tiêu mạnh mẽ, nâng đỡ các gia đình, đề cao giá trị của định chế này bằng những hoạt động không biết mệt mỏi, gây ý thức nơi dư luận quần chúng và qua sự đối thoại. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em đừng mệt mỏi trong việc hỗ trợ sự tăng trưởng số sinh tại Italia, bằng cách gây ý thức nơi các tổ chức và dư luận quần chúng về tầm quan trọng của việc đề ra các chính sách và các cơ cấu cởi mở hơn đối với hồng ân con cái. Sự sinh sản con cái là sự đầu tư lớn nhất cho đất nước và là sự kiện đầu tiên để đạt tới sự thịnh vượng trong tương lai. Thế mà nhiều khi sự sinh sản con cái bị coi như một nguyên nhân làm cho gia đình trở nên nghèo đói. Sở dĩ như thế là vì các gia đình ít được nâng đỡ hoặc vì các dịch vụ trợ giúp không hữu hiệu. Theo Đức Thánh Cha, những vấn đề trên đây cần được đối phó một cách cương quyết và trong tình bác ái, chứng tỏ rằng sự nhạy cảm mà anh chị em chứng tỏ đối với gia đình không thể bị gán cho nhãn hiệu tôn giáo và do đó bị coi là thiên lệch. Trái lại, nó dựa trên phẩm giá con người và có thể được mọi người nhìn nhận và chia sẻ.
Caracas, thứ Bảy hôm qua 16 tháng 6, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho mẹ Carmen Rendiles, sáng lập dòng nữ tỷ Chúa Giêsu tại Venezuela, chuyên phục vụ những người nghèo khổ và túng thiếu. Lễ phong chân phước được cử hành tại sân giã cầu của Đại học Trung ương của Venezuela. Biến cố này được chào mừng như một dấu chỉ hy vọng cho dân nước Venezuela, từ lâu nay ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế và xã hội. Mẹ Carmen Rendiles sinh tại thủ đô Caracas năm 1903 và qua đời năm 1977, thọ 71 tuổi. Khi sinh ra, Carmen không có cánh tay trái, dầu vậy tình trạng khuyết tật này không cản trở chị trong các sinh hoạt như một trẻ em và sau này như một người lớn. Năm lên 15 tuổi, Carmen cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời tu trì, và sau đó, ngày 25 tháng 2 năm 1927, chị gia nhập dòng các nữ tỷ Chúa Giêsu trong thánh thể được thành lập tại Pháp. Chị Carmen được gửi sang Pháp để củng cố ơn gọi. Trở về Venezuela năm 1934, chị được bổ làm giáo tập. 10 năm sau, trong cuộc dưỡng bệnh sau khi được giải phẫu, chị Carmen được gửi đến thành Valencia ở Venezuela để thành lập nhà đầu tiên của dòng. Năm 1966, Bộ Tu sĩ chấp thuận cho dòng tại Venezuela được tách khỏi dòng ở Pháp và trở thành một dòng mới, và chị Carmen trở thành mẹ bề trên tổng quyền đầu tiên. Nhiệm vụ này mẹ chu toàn cho đến khi qua đời. Mẹ viết thư hàng tháng cho các nữ tu của dòng, và ngày nay người ta còn giữ lại được 117 lá thư. Đây thực là một nguồn quý giá về linh đạo của mẹ Carmen và những huấn dụ cho các nữ tu của dòng.
Ví dụ, trong một thư hồi tháng 4 năm 1969, mẹ Carmen viết: "Các con yêu quý, trong mọi lúc chúng ta hãy canh tân sự thánh hiến của chúng ta, đức vâng lời, các lời khấn của chúng ta hãy luôn sẵn sàng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong vui tươi, và như thế chúng ta sẽ hạnh phúc." Trong thư chung cuối cùng hồi tháng 4 năm 1977, mẹ Carmen mời gọi các chị em hãy cầu nguyện cho những người có tội được trở lại bằng tiệc thánh thể, và cầu cho chúng ta cũng được chết đi và sống lại trong Chúa Kitô, đấng là sự sống và là sự sống lại của chúng ta. Lúc sinh thời, mẹ Carmen thường nói: "Tôi muốn nên thánh, tôi muốn nói như Thánh Phaolô, không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi." Mẹ tín thác nơi Chúa, cởi mở tâm hồn với mọi người, đặc biệt là những người nghèo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nói rằng, di chúc tinh thần của chân phước Carmen cũng là một lời mời gọi tất cả mọi người, linh mục, tu sĩ và giáo dân, hãy tăng cường chất lượng trong đời sống Kitô và đẩy mạnh sự thánh thiện trong đời sống chúng ta. Mẹ Carmen Rendiles là phụ nữ thứ ba tại Venezuela và là người đầu tiên tại thủ đô Caracas được phong chân phước.
Adelaide, Đức cha Greg O'Kelly, giám quản tông tòa tổng giáo phận Adelaide, tuyên bố rằng giáo hội công giáo không chiều theo luật vi phạm bí mật tòa giải tội do Nghị viện bang Nam Australia ban hành. Luật mới sẽ có hiệu lực từ tháng 10 năm nay, buộc các cha giải tội phải trình báo với cảnh sát về những tội lạm dụng tính dục trẻ em mà các vị nghe được trong khi giải tội. Luật mới phạt 10.000 đô la Úc linh mục giải tội vi phạm luật này. Tuyên bố với đài ABC ở Adelaide, Đức cha Greg O'Kelly nói, các nhà chính trị có thể thay đổi luật pháp, nhưng chúng tôi không thể thay đổi bản chất của bí tích giải tội, vốn là một cuộc gặp gỡ thánh thiêng giữa một hối nhân và một người tìm kiếm ơn tha thứ, với một linh mục đại diện Chúa Kitô. Đạo luật này không ảnh hưởng tới chúng tôi có một sự hiểu biết về ấn tín tòa giải tội là một lãnh vực thánh thiêng. Đức cha Greg O'Kelly cũng nói, giáo luật quy định rằng tuyệt đối cấm một vị giải tội phản bội một hối nhân bằng bất cứ cách nào, bằng lời nói hay cách khác, và vì bất kỳ lý do nào. Đức cha cũng than phiền rằng giáo hội không hề được biết về sự thay đổi luật vừa nói, ban hành hồi năm ngoái, mãi cho đến ngày 14 tháng 6 vừa qua. Nghị viện bang Nam Australia làm luật này để đáp lại yêu cầu của Ủy ban Hoàng gia ở Australia, nhằm đáp trả những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. luật được Bộ trưởng Tư pháp của bang này là Vicky Chapman công bố hôm 13 tháng 6 vừa qua. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp địa phương nói rằng, nơi nào có bằng cớ rõ ràng cho thấy một thừa tác viên tôn giáo không chu toàn nghĩa vụ phải trình bày những vụ lạm dụng, thì chính quyền sẽ điều tra và đưa ra những hành động kể cả việc truy tố. Thủ đô Canberra cũng theo gương bang Nam Australia và mới thông qua luật tương tự. Đức cha Mark Coleridge, Tổng giám mục Brisbane, Chủ tịch Hội đồng giám mục Australia, mô tả những luật trên đây là vội vã và phán đoán sai, dường như được thúc đẩy bởi ý muốn trừng phạt giáo hội công giáo mà không cứu xét những hậu quả của quyết định.
Geneva, Đài phát thanh và truyền hình thụy sĩ RTS truyền đi hôm 15 tháng 6 vừa qua cho biết việc tổ chức thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Geneva, Thụy Sĩ chiều ngày 21 tháng 6 tới đây có thể sẽ bị thiếu hụt 1 triệu quan, tương đương với 1 triệu 100 ngàn Mỹ Kim. Tổng cộng chi phí ngoại thường cho việc tổ chức thánh lễ là 2 triệu 200 ngàn quan, trong đó có phí tổn cho việc giữ an ninh, thuê trung tâm triển lãm Palespo và các cơ cấu hạ tầng khác. Phí tổn này hoàn toàn do giáo phận Freeport sở tại phải chịu. Tính đến ngày 15 tháng 6 vừa qua, giáo phận mới quyên được 300.000 quan. Thêm vào đó có khoảng 1 triệu quan được các tín hữu và các tổ chức hứa giúp. Vì thế, ngân khoản còn thiếu là gần 1 triệu quan. Có nhiều ân nhân và người thiện nguyện góp phần tổ chức thánh lễ này. Ví dụ những người thợ mộc ở Geneva chế tạo miễn phí bàn thờ chính nơi Đức Thánh Cha làm lễ. Bàn thờ này sau đó sẽ được tặng cho một nhà dòng thuộc bang Wallace. Các nữ tu dòng kính Đa Minh ở Estavayer, Le Lac và các nữ đan sĩ Sito ở Magroger, Freeport tặng 50.000 bánh lễ. 300 bạn trẻ thiện nguyện cộng tác vào việc đón tiếp các tín hữu và giúp các linh mục cho rước lễ. Giáo phận hy vọng sẽ có các ân nhân và các tín hữu đóng góp vào phút chót để giảm bớt số thiếu hụt dự trù. Vị quản lý tòa giám mục Freeport nói rằng giáo hội Thụy Sĩ không nghèo, nhưng vấn đề là tiền bạc ở các nơi khác, như các giáo xứ hoặc các tổ chức giáo xứ, chứ không thuộc quyền tòa giám mục. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha đắc lộ trở lại đằng trong lần thứ hai, rồi lại phải ra đi.
Ngay từ năm 1629, tại đằng trong có lệnh trục xuất 10 vị thừa sai dòng tên. Không rõ nguyên nhân là thế nào. Có thể là vì thuyền buôn của Bồ Đào Nha không tới. Có thể là vì người ta biết các giáo sĩ dòng tên cũng có mặt tại đàng ngoài nữa, nên chúa Nguyễn có thể nghi ngờ rằng các thừa sai làm gián điệp. Cũng có thể vì người Bồ Đào Nha đã cướp một chiếc thuyền của người Trung Hoa chở hàng quý cho vua Campuchia, nên người ta giận cá chém thớt, nên ghét lây sang các tu sĩ có cùng quốc tịch với đám cướp biển. Các lý do thì có thể là nhiều, nhưng chúng ta không biết chính xác, chỉ phỏng đoán mà thôi. Cho dù có lệnh trục xuất khỏi đàng trong, nhưng một nửa số thừa sai đã không rời nước. Hai người trốn lại ở Hội An, ba người ở lại nhờ sự che chở của một vị quan thân quen. Ông này làm trấn thủ ở một tỉnh phía nam Phú Yên. Các giáo sĩ suốt thời gian đó bị giam lỏng tại Hội An, nhưng vẫn có được cơ hội đi thăm các bồn đạo quanh vùng đó vào ban đêm. Cha Francesco Buzzomi là người hiện diện tương đối bền nhất từ năm 1619 đến 1629 và từ 1632 đến 1639. Năm 1635, tình hình trở nên xấu đi do cuộc nổi loạn chống lại chúa Nguyễn Phúc Lan. Cuộc nổi loạn này do người em của chúa khởi xướng và được người Nhật ở Hội An yểm trợ. Vào năm 1639, 7 giáo sĩ dòng tên hoạt động tại đàng trong bị trục xuất. Cha Buzzomi trở lại Macau và mất tại đây ngày 1 tháng 7, thọ 63 tuổi. Hồi đó, cộng đoàn tín hữu tại đàng trong có khoảng 10.000 người. Liền sau khi các tu sĩ này bị trục xuất, cha đắc lộ được bề trên sai tới đàng trong để tiếp tục công việc trên cánh đồng truyền giáo. Những năm tiếp theo, hầu như chỉ có một mình cha Đắc Lộ hoạt động tại đàng trong. Cha ấy đã bị trục xuất 4 lần, phải về lại Ba Cao, rồi 3 lần trở lại. Thường thì cha Đắc Lộ phải sống ẩn trốn, một lần ẩn trên thuyền, đêm đến thì đi thăm các cộng đoàn tín hữu và vẫn có thể liên lạc được với các thầy giảng. Ngày 30 tháng Giêng năm 1640, cha Đắc Lộ rời Ma Cao cùng với các thương nhân Bồ Đào Nha để tới Hội An ngày 12 tháng 2 và ở trong nhà một tín hữu người Nhật. Ban đầu cha Đắc Lộ chủ trương sống âm thầm, không để lộ ra ngoài. Cho dù các tín hữu từ xa vẫn đến thăm cha và không để cho cha yên. Cha Đắc Lộ làm quen được với vị lãnh đạo cộng đoàn người Nhật, và cuối cùng nhờ quả cáp, cha cũng chiếm được lòng của chúa Nguyễn. Lúc đầu, cha Đắc Lộ đắn đo không biết có nên đến với nhà chúa Nguyễn hay không, vì chính vị này đã trục xuất các giáo sĩ dòng tên. Vị lãnh đạo người Nhật dẫn cha Đắc Lộ đến gặp chúa Nguyễn. Cha Đắc Lộ đã phải gom hết số tiền sống cả năm mang từ Ma Cao để sắm quà cho chúa Nguyễn. Nhưng rồi một tín hữu tên là Andre cùng với vợ của ông ấy đã giúp trang trải toàn bộ số tiền đó. Thế là chúa Nguyễn cho phép cha Đắc Lộ ở lại đàng trong, ít là cho tới ngày nhổ neo của người Bồ Đào Nha. Cha Đắc Lộ ở lại trong phủ chúa tại Huế 35 ngày. Tại đây, cha Đắc Lộ gặp lại bà Maria Magdalena và mọi người dâng lễ trong nhà nguyện để mừng lễ phục sinh. Lần đó, cha Đắc Lộ rửa tội cho 94 dự tòng, trong đó có 2 phụ nữ thuộc nhà chúa Nguyễn và có 1 nhà sư. Nhà sư này dựng một nhà nguyện trong nhà của ông, và chính ông trở thành người giảng dạy cho các Kitô hữu. Ngày 15 tháng 7 năm 1640, các Kitô hữu đàng trong đã viết thỉnh cầu tới Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8, cho phép các giáo sĩ dòng tên được ban bí tích thêm sức. Vì Kitô giáo đã có mặt ở đàng trong được 25 năm, song vì không có giám mục nên chưa ai được lãnh nhận bí tích này. Bức thư đó đã được cha Đắc Lộ dịch sang tiếng Latin. Lúc đó, phía Roma đã không cho phép, mặc dù thời đó chẳng có vấn đề gì về mặt thần học cả. Về phía cha Đắc Lộ, rốt cuộc cha đi chu du khắp tỉnh, gặp rất nhiều tín hữu, một số thì cha đã quen trước đây, giờ họ đã đưa thêm nhiều người khác vào đảo. Sau đó, cha Đắc Lộ trở về Hội An và ở ẩn, đợi cho đến sau khi thuyền của Bồ Đào Nha đi, vì hy vọng rằng, sau khi thuyền đã đi, nhà cầm quyền sẽ cực chẳng đã mà chấp nhận cho cha ấy lưu lại. Nhưng tính toán của cha Đắc Lộ đã sai, bởi vì quan trấn thủ ra lệnh cho cha Đắc Lộ và Alberto phải bằng mọi cách tức khắc rời khỏi xứ sở đàng trong. Thế là với chiếc ghe tự mua lấy, cha Đắc Lộ và Alberto cùng với 3 tín hữu trẻ người Việt và 1 tín hữu người Nhật đã vượt vịnh Hải Nam để về tới Ma Cao ngày 20 tháng 9 năm 1640. Các tín hữu người Việt đã chỉ cho cha Đắc Lộ cách để không bị say sóng. Sở dĩ chuyến hành trình ấy đầy phiêu lưu nhưng đã không bị đắm là nhờ ơn Chúa, nhờ may mắn và nhờ vị thuyền trưởng lão luyện người Nhật ở Hội An. Ông thuyền trưởng này đã được cha Đắc Lộ dạy đạo và ông hứa sẽ nhận phép rửa khi đến Ma Cao, và ông ấy đã thực hiện đúng lời hứa. Chiếc thuyền đã đến được Ma Cao sau 7-8 ngày hành trình.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tất Thắng xin giải đáp thắc mắc về tiến trình thành lập tu hội Thánh Hiến và tu hội Tông Đồ.
Thưa quý thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài tiến trình thành lập tu hội đời sống thánh hiến và tu đoàn đời sống tông đồ. Thưa cha, tiến trình thành lập tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ bắt đầu như thế nào?
Tiến trình thành lập tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ có thể bắt đầu bằng 2 cách khác nhau. Thứ nhất, việc thành lập tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ có thể bắt đầu từ một hiệp hội tư do một Kitô hữu hoặc giáo sĩ hoặc giáo dân sáng lập, với mục đích sống đạo đức, bác ái và hoạt động tông đồ theo quy chế của hiệp hội. Hiệp hội này có thể được nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội công nhận bằng sắc lệnh chính thức như một hiệp hội đạo đức tư của các Kitô hữu trong giáo hội địa phương, và sau đó như một hiệp hội công của các Kitô hữu để trở thành tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ trong tương lai. Thứ hai, việc thành lập tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ cũng có thể bắt đầu từ một hiệp hội công của các Kitô hữu do sắc lệnh thành lập của giám mục giáo phận trong địa hạt mình để trở thành tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ trong tương lai.
Thưa cha, hiệp hội tư của các Kitô hữu được thành lập như thế nào và với mục đích gì?
Theo giáo luật khoản 299 điều 1, các Kitô hữu là giáo sĩ hay giáo dân có chọn quyền thỏa thuận riêng với nhau để thành lập các hiệp hội với các mục đích sau đây. Thứ nhất, cùng chung sức hoạt động nhằm phát triển một đời sống hoàn thiện hơn. Thứ hai, cổ vũ việc phụng tự công hay học thuyết Kitô giáo. Thứ ba, truyền bá phúc âm. Thứ bốn, thi hành các việc đạo đức hay bác ái. Thứ năm, đem tinh thần Kitô giáo vào lĩnh vực trần thế. Các hiệp hội do các Kitô hữu thành lập được gọi là hiệp hội tư, dù được nhà chức trách giáo hội công nhận, ban khen hoặc giới thiệu.
Còn hiệp hội công của các Kitô hữu được thành lập như thế nào và với mục đích gì, thưa cha?
Các hiệp hội Kitô hữu do nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội thành lập được gọi là hiệp hội công, với mục đích giảng dạy học thuyết Kitô giáo nhân danh giáo hội, hoặc cổ động việc phụng tự công, hoặc nhắm những mục đích khác mà việc theo đuổi từ bản chất được dành cho nhà chức trách giáo hội. Ngoài ra, nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội cũng có thể thành lập các hiệp hội Kitô hữu nhằm theo đuổi trực tiếp hay gián tiếp những mục tiêu thiêng liêng khác mà những sáng kiến riêng tư đã không đáp ứng đủ. Hiệp hội công cũng như liên hiệp các hiệp hội công trở thành pháp nhân do chính sắc lệnh thành lập của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội và nhận lãnh sứ mạng trong mức độ cần thiết để theo đuổi những mục đích mà hiệp hội đã tự đề ra cho chính mình nhân danh giáo hội. Các hiệp hội công có thể tự mình thực hiện những dự án phù hợp với bản chất riêng và được điều hành chiếu theo những quy tắc của quy chế, nhưng dưới sự hướng dẫn tối cao của nhà chức trách giáo hội được nói ở khoản trên 312.
Thưa cha, vậy nhà chức trách nào có thẩm quyền thành lập các hiệp hội công trong giáo hội?
Tòa Thánh có toàn quyền thành lập các hiệp hội toàn cầu và quốc tế. Hội đồng giám mục được quyền thành lập hiệp hội quốc gia trong địa hạt của mình để hoạt động trong toàn quốc. Giám mục giáo phận có quyền thành lập hiệp hội thuộc giáo phận trong địa hạt mình. Để thành lập một hiệp hội hoặc một chi nhánh của hiệp hội trong giáo phận cách hữu hiệu, cần phải có sự đồng ý bằng văn thư của giám mục giáo phận, dù quyền thành lập do đặc ân tòa thánh cấp.
Nhà chức trách nào có quyền giải thể các hiệp hội đã được thành lập, thưa cha?
Chỉ có tòa thánh mới có thể giải thể các hiệp hội do tòa thánh thành lập. Vì những lý do nghiêm trọng, hội đồng giám mục có thể giải thể các hiệp hội do chính hội đồng giám mục thành lập. Giám mục giáo phận có thể giải thể các hiệp hội do chính ngài thành lập và tất cả những hiệp hội do những thành viên của hội dòng thành lập nhờ một đặc ân tông tòa với sự ưng thuận của giám mục giáo phận. Nhà chức trách có thẩm quyền không được giải thể một hiệp hội công nếu chưa tham khảo vị điều hành và các viên chức cao cấp khác.
Thưa cha, hiệp hội công hoặc tư phải quan tâm đến những khía cạnh nào theo giáo luật?
Các hiệp hội công hoặc tư cần phải chú ý đến 5 khía cạnh quan trọng sau. Thứ nhất, danh hiệu. Hiệp hội phải chọn một danh hiệu hay danh xưng thích hợp với phong tục của mỗi thời và mỗi nơi, nhất là hợp với mục đích mà hiệp hội theo đuổi. Thứ hai, quy chế. Hiệp hội phải có quy chế riêng, xác định mục đích hoặc đối tượng xã hội, trụ sở, việc điều hành và các điều kiện cần thiết để gia nhập, cũng như đường hướng hoạt động, xét theo nhu cầu hoặc lợi ích của mỗi thời và mỗi nơi. Quy chế của bất cứ hiệp hội nào, cũng như việc tu chính hoặc thay đổi, đều cần phải có sự phê chuẩn của nhà chức trách giáo hội có thẩm quyền thành lập hiệp hội ấy. Thứ ba, pháp nhân. Hiệp hội công trở thành pháp nhân do chính xác lệnh thành lập của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội, và nhận sứ mạng trong mức độ cần thiết để theo đuổi những mục đích mà hiệp hội đã tự đề ra cho mình nhân danh giáo hội. Hiệp hội tư phải được nhà chức trách có thẩm quyền chấp nhận mới được hưởng tư cách pháp nhân. Thứ bốn, quản trị. Hiệp hội được thành lập hợp pháp, chiếu theo quy tắc của luật và quy chế, có quyền ban hành những quy tắc riêng liên quan đến chính hiệp hội, tổ chức những buổi họp, chỉ định những người điều hành, những viên chức, những nhân viên và những người quản trị tài sản. Thứ năm, giám sát. Tất cả mọi hiệp hội Kitô hữu đều được đặt dưới sự giám sát của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Nhà chức trách này quan tâm đến sự toàn vẹn của đức tin và sự bảo toàn của phong hóa trong hiệp hội, và liệu sao để kỷ luật của giáo hội không bị lạm dụng. Vì thế, nhà chức trách này có nghĩa vụ và có quyền thi hành việc giám sát, chiếu theo quy tắc của luật và của quy chế. Các hiệp hội ấy còn được đặt dưới quyền lãnh đạo của nhà chức trách. Các hiệp hội thuộc bất cứ hình thức nào đều được đặt dưới sự giám sát của tòa thánh. Chỉ có các hiệp hội giáo phận cũng như các hiệp hội khác theo mức độ đang hoạt động trong giáo phận mới được đặt dưới sự giám sát của đấng bản quyền địa phương.
Thưa cha, các thành viên hiệp hội công hoặc tư có thể sống như tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ không?
Xét theo cơ cấu pháp lý, hiệp hội công hoặc tư được thành lập với mục đích trở thành tu hội thánh hiến hoặc tu đoàn tông đồ. Do đó, phải có cơ cấu giống như tu hội thánh hiến hoặc tu đoàn tông đồ, cả về tinh thần lẫn pháp lý. Hiến pháp sẽ quy định về ơn gọi, đào tạo, cộng đoàn, phụng vụ, bí tích, quản trị hành chính và tài chính. Xét theo nếp sống, thành viên tuy đang ở trong giai đoạn hiệp hội, phải có nếp sống như tu hội hoặc tu đoàn, về ơn gọi thánh hiến, sống đời phúc âm, mặc tu phục, sống huynh đệ trong cộng đoàn, cộng tác trong việc tông đồ bác ái, theo đặc sủng của đấng sáng lập. Các thành viên có thể tuyên khấn hoặc tuyên hứa, sống ba lời khuyên phúc âm, sống trong cộng đoàn và có thể mặc tu phục. Cách sống trải nghiệm này giúp các thành viên quen dần với nếp sống thánh hiến hoặc tông đồ thực thụ mà họ sẽ tiếp tục trong tu hội thánh hiến hoặc tu đoàn tông đồ. Lời khấn của họ trong cộng đoàn hiệp hội vẫn chỉ là lời khấn tư, khác với lời khấn công của những người thuộc tu hội thánh hiến hoặc tu đoàn tông đồ.
Thưa cha, vậy khi nào hiệp hội công của các Kitô hữu có thể trở thành tu hội thánh hiến hoặc tu đoàn tông đồ?
Khi hiệp hội đã chứng tỏ được một cách cụ thể khả năng phát triển, trưởng thành, bền vững và đầy đủ những điều kiện cần thiết như đặc sủng, hiến pháp, đào tạo, quản trị, tông đồ, cơ sở, tài chính, có số người gia nhập ít nhất 40 người mà phần lớn họ đã gia nhập vĩnh viễn. Giám mục giáo phận nơi có trụ sở chính có thể ban hành sắc lệnh chính thức để thành lập tu hội thánh hiến hoặc tu đoàn tông đồ trong địa hạt của mình, sau khi đã tham khảo ý kiến với tòa thánh, chiếu theo điều 579.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các gốc rễ ngoài thần học của các khó khăn đại kết liên quan tới Thánh Mẫu học và lòng sùng kính Đức Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét nguồn gốc các khó khăn trong lĩnh vực đại kết liên quan tới Thánh Mẫu học và lòng sùng kính Đức Maria, ngoài các lý do phương pháp thần học và thần học, còn có các lý do ngoài thần học nữa. Trước tiên là việc thiếu hiểu biết và cảm thông lẫn nhau giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin lành. Từ phía Công giáo, người ta đơn giản hóa hay bóp méo sự thật khi dạy rằng các anh em Tin lành không kính mến Đức Maria. Nói chung, thiếu việc hiểu biết các kháng cự của anh em Tin lành liên quan tới các hình thức sùng kính Đức Mẹ trong giáo hội Công giáo, cũng như trong giáo hội chính thống. Cả nơi các thần học gia nghiêm chỉnh, người ta cũng thấy các câu trả lời quá đơn giản hóa cho luận thuyết, cho rằng Thánh Mẫu học và các hình thức sùng kính khác nhau đối với Đức Maria là một chướng ngại trên con đường tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Các thần học gia này cho rằng đây là điều không thể được vì Đức Maria là mẹ của sự hiệp nhất và vì thế mẹ lưu tâm tới sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Và các vị lại không nhận ra rằng nó là một vấn đề hoàn toàn khác, nghĩa là việc giảng dạy của chúng ta về Đức Maria cũng như lòng sùng kính Đức Mẹ đôi khi hay thường khi có các hình thái làm nảy sinh ra các bát bẻ cả khi được biện minh và chúng khiến cho sự hiệp nhất gặp khó khăn. Về phía các anh em Tin lành, đặc biệt trong nhiều thập niên qua cũng có nhiều chuyên viên tìm hiểu Thánh Mẫu học Công giáo. Nhưng nói chung, khó mà nhận thấy nơi các vị này một sự hiểu biết đích thật về thái độ của tín hữu Công giáo đối với Đức Maria. Điều này có lẽ bắt nguồn từ sự kiện anh em Tin lành đã lấy các thông tin về Thánh Mẫu học Công giáo từ chính các người Tin lành hay từ các tác giả Công giáo duy toàn vẹn, chứ không phải từ các nhà thần học Công giáo quân bình. Và vì thế, họ đánh giá lòng sùng kính Đức Maria dưới ánh sáng của các biểu lộ ít thành công hay không thích hợp hoặc thiếu chính xác.
Thứ hai là thái độ chống đối, tinh thần đại kết và canh tân thay đổi cách tâm hồn một cách chậm chạp và chỉ khi thắng vượt được các khó khăn vô tận ngăn cản chúng. Thật ra đã có rất ít người tham dự cuộc đối thoại đại kết và mới chỉ từ vài thập niên thôi. Thái độ tranh cãi từ cả hai phía chưa hết. Định hướng chống Công giáo giữa các anh em Tin lành cũng được chính anh em Tin lành biết tới. Theo ý kiến của học giả Linhart, vài anh em Tin lành chống Công giáo hơn người Tin lành nữa. Họ tuân giữ điều thứ nhất trong kinh Tin kính của họ là bổn phận phải đối kháng với Roma, trong khi đáng lý ra trước hết phải nói có đối với Tin mừng, rồi sau đó mới nói không với đức tin Công giáo. Học giả Major có lý khi ghi nhận rằng thái độ chống lòng sùng kính Đức Maria đâm rễ sâu trong chính cuộc cải cách, đứng trước sự phát triển thái quá của việc sùng mộ Đức Maria trong thời Trung Cổ và vì thế cần phải triệt để đi ngược lại khuynh hướng này. Nếu Kitô giáo cải cách đã theo thái độ ăn chay nghiêm ngặt đối với lòng sùng kính Đức Maria và hầu như hoàn toàn im lặng, thì họ đã đi ngược lại ý hướng của các nhà cải cách, vẫn tiếp tục duy trì vài lễ kính Đức Maria, đọc kinh kính mừng và nêu tên Đức Maria trong kinh Tin kính. Chỉ vào giai đoạn 2, việc tôn sùng mẹ Maria mới hoàn toàn biến mất khỏi các giáo hội Tin lành. Thật ra, kể cả cho tới nay, trong giáo hội Anh giáo cũ, vẫn có nhiều mục sư duy trì thói quen lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Trước phản ứng mãnh liệt của các tín hữu Tin lành đối với việc công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời của giáo hội Công giáo, mục sư Green lưu ý họ rằng thật là không thích hợp việc phê bình không tôn trọng các xác tín của người khác và chế nhạo niềm tin Công giáo cũng như những người bên vực niềm tin đó. Lịch sử của giáo hội là một lịch sử của các cuộc ly giáo, chia rẽ và lăng mạ lẫn nhau. Các bức tường dựng cao lên giữa các anh em Kitô bất đồng ý kiến với nhau chỉ được cấu tạo một phần với các yếu tố giáo thuyết, phần lớn còn lại là do các hiểu lầm, thiếu tin tưởng, kiêu căng và thường là sự thù ghét nhau. Chúng là các yếu tố xây cao các hàng rào tâm lý chống đối nhau, và khó đạp đổ hơn là kiểu đương đầu với một vấn đề thần học khác nhau. Chúng là các lý do phụ thuộc nhiều hơn là các khác biệt lý thuyết nòng cốt. Thứ ba là thói quen và lạm dụng, bầu trời hoang vắng vì Thiên Chúa cô độc của Tin Lành và tinh thần khắc kỷ nhiệm nhặt liên quan tới lòng sùng kính các thánh và Đức Maria của các anh em Tin Lành trong thời cải cách, trong một mức độ nào đó vẫn tiếp tục là một phản ứng chống lại các thái quá của lòng sùng mộ này nơi các tín hữu Công giáo.
Các anh em Tin Lành cải cách từ bỏ thói quen vì các lạm dụng. Nhiều nhà thần học Tin Lành nói rằng họ có thể đề cập tới Đức Maria một cách tích cực hơn, nhưng các thái quá trong nền thánh mẫu học Công giáo ngăn cản họ. Chẳng hạn như chủ trương thánh mẫu học tột đỉnh, chú ý quá ít tới sự chính xác thần học. Sự thống trị của một nền thánh mẫu học của con tim, của tâm tình, trên nền thánh mẫu học của các nguồn gốc thần học khách quan. Việc tách rời cô độc của nền thánh mẫu học khỏi bối cảnh thần học rộng rãi, và khuynh hướng tự trị của khảo luận về Đức Maria, sự đối chọi lòng thương xót của Đức Maria với công lý của Chúa Kitô, việc gia tăng thái quá các suy tư thánh mẫu học, việc quá nêu bật sự gần gũi và giống nhau của Đức Maria với Chúa Kitô, và sự bỏ lửng khoảng cách giữa Đức Maria và Chúa Kitô như được Tin Mừng khẳng định. Tính cách buôn bán của lòng sùng mộ Đức Maria và các thánh, hay là nạn buôn thần bán thánh, vân vân. Tất cả đều là các lý do được anh em Tin Lành đưa ra để biện minh cho thái độ chống đối nền thánh mẫu học Công giáo và lòng sùng kính Đức Mẹ của tín hữu Công giáo. Đó là chưa kể tới rất nhiều hệ lụy chính trị, ý thức hệ và quyền lực xã hội đã gây ra nhiều trang sử đẫm máu và đen tối của Kitô giáo, như các cuộc chiến giữa Công giáo và Tin Lành khiến cho các tín hữu Kitô chém giết nhau trong 30 năm trời bên Âu Châu. Rất tiếc các căng thẳng và sự thù hận gây hấn khiêu khích nhau này vẫn còn tồn tại ở miền Bắc Ireland cho tới ngày nay. Vậy đâu là giá trị của nền thánh mẫu học đối với phong trào đại kết? Khi duyệt xét các lĩnh vực thần học khác nhau, người ta nhận thấy sự kiện này, đó là không có một lĩnh vực thần học nào lại có nhiều đề tài như trong nền thánh mẫu học. Thật vậy, trong nền thánh mẫu học, chúng ta thấy tập trung vào lăng kính của nó các đề tài thần học lớn như sự mạc khải và truyền thống, tội lỗi và sự thánh thiện, quyền tối thượng của giám mục Roma và sự bất khả ngộ của giáo hội, ơn thánh và công nghiệp, sự cứu độ và khả thể của con người trên bình diện cứu rỗi. Nền thánh mẫu học Công giáo là như thế, và không là gì khác, trước hết bởi vì giáo hội Công giáo đọc hiểu phúc âm theo viễn tượng riêng, soạn thảo một đích điểm thần học xác định, bao gồm nhiệm vụ của các công đồng chung và của các giáo phụ, ý nghĩa của đức tin, huấn quyền của giáo hội, hiểu sự công chính hóa chứ không phải chỉ có con người và tương quan của nó với ơn thánh. Nền thánh mẫu học Công giáo là thửa đất của một minh giải tuyệt vời, phương pháp mà giáo hội đã dùng để phát triển giáo lý của mình. Tất cả những điều đó có một ý nghĩa tích cực đối với phong trào đại kết của các giáo hội Kitô, và các giáo hội này có bổn phận phải tự định nghĩa chính mình.
Khi công khai chỉ trích nền thánh mẫu học Công giáo, cả giáo hội Tin Lành cũng phải nhớ lại các nguyên tắc chỉ có của mình. Chỉ có Chúa Kitô, chỉ có ơn thánh, chỉ có đức tin và kiểu hoạt động của chúng trong cấu trúc suy tư thần học. Dĩ nhiên là chỉ có Chúa Kitô mới cứu được con người khỏi ác thống trị của sự dữ, tội lỗi và cái chết. Nhưng việc cứu độ ấy không phải là một cái gì tự động. Nó cần sự cộng tác của chính từng người. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người như một bản vị gồm xác hồn. Vì thế con người có sự tự do và tinh thần trách nhiệm, và Thiên Chúa triệt để tôn trọng sự tự do ấy của con người. Con người là người vì có tự do và tinh thần trách nhiệm. Nếu con người không muốn được cứu rỗi, Thiên Chúa cũng phải buồn lòng chấp nhận ý riêng của họ, như người cha già phải buồn lòng để cho người con thứ tự do bỏ nhà ra đi, sống như nó muốn. Ông tôn trọng sự tự do của con. Ơn cứu độ Thiên Chúa ban một cách hoàn toàn nhưng không, nhưng nó không phải là điều tự động máy móc. Chỉ có Chúa Kitô, đúng, nhưng Chúa Kitô không thể cứu chúng ta nếu không có sự đồng ý của chúng ta. Chỉ có ơn thánh, đúng, nhưng ơn thánh không tác động nếu chúng ta không muốn tiếp nhận và cộng tác. Chỉ có đức tin, đúng, nhưng đức tin không phải là cái gì trừu tượng, được ban cho một lần và hiện hữu luôn mãi như một vật trong viện bảo tàng. Nó là một hạt giống quý, cần được chăm sóc, tưới bón để sinh hoa trái, được biểu lộ ra bên ngoài bằng nhiều cách thế, trong đó có việc hiên ngang can đảm sống theo các giá trị tin mừng, trong đó có việc làm chứng tá cho Chúa cho đến chết, trong đó có tinh thần bác ái yêu thương tha nhân với các việc lành phúc đức cụ thể, trong đó có các thực hành đạo hạnh, lãnh nhận các bí tích là các phương thế Thiên Chúa ban ơn thánh cho cuộc sống đức tin, trong đó có lòng sùng mộ, noi gương bắt chước Đức Maria và các thánh là những người đã hết lòng sống tin yêu, cậy mến và cộng tác với ơn thánh Chúa ban. Như vậy, trong lĩnh vực thánh mẫu học, nếu cuộc đối thoại đại kết có gặp các khó khăn đặc biệt nghiêm trọng, thì khó khăn nòng cốt không phải là tính cách đặc biệt của lĩnh vực này, mà là từ sự kiện trong đó người ta đạt tột đỉnh các lĩnh vực thần học và đích điểm thần học khác, khó mà dung hòa được với các lĩnh vực của phong trào cải cách tinh lành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.